Sáu lại bay qua đây. Ngày hôm qua giảng ở Houston 2 buổi, rồi từ Houston lái xe về Austin tới khuya. Sáng nay phải lên đây. Mặc dù là có một chút cảm, nhưng mà tại vì lỡ nhận hàng rồi, nhận đặt cọc rồi thì phải giữ cái lời hứa của mình, thì tuy có hơi khó nghe. Thưa đại chúng, là hồi chiều giờ rất lo là không nói được, cho nên là suốt từ hồi trưa tới bây giờ là uống nước chanh nguyên chất luôn, để mong là tối nay có thể đủ sức để mà nói chuyện với đại chúng một buổi. Thì hôm nay là mình đi dự lễ khánh thành chùa Đạo Tâm. Xưa nay quý vị nghe tên chùa nhiều lắm, nhưng mà ít có khi nào nghe một cái tên chùa đặc biệt như tên chùa này. Mình nghe chùa Quán Âm, chùa Di Đà, chùa Dược Sư, đủ thứ tên chùa hết, chùa Bông Sen, chùa Liên Hoa, vân vân. Nhưng mà ở đây là chùa Đạo Tâm. Vậy thì Đạo Tâm là gì? Hay quá. Mời. Đúng rồi, đạo tâm là tâm đạo đó. Hỏi cơm là gì thì cơm là gạo. Gặp giống như hỏi tại sao chưa thầy chùa thì thầy ở chùa, chưa thầy chùa. Thưa đại chúng, là khi mà chúng ta tụng cái bài nguyện hương á, thì hình như là tất cả Phật tử Việt Nam ai đã từng tụng nghi thức tụng niệm thì chắc rằng không ai mà không biết cái bài nguyện theo lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp 10 phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo. Vậy thì đạo ở trong cái bài đó là đạo gì mà phải giữ? Phải đạo Phật không? Không. Tại đạo Phật nó cũng đạo Phật chưa phải, Mà cái đạo ở trong đó, cái câu đó muốn nói đó chính là cái đạo tâm của mình. Mà đạo tâm á, theo như chư tổ mà định nghĩa đó, đạo tâm có khi còn được gọi là đạo niệm. Đạo tâm có khi còn gọi là đạo niệm. Mà đạo tâm chính là cái tâm bồ đề của mình. Đó là Pháp Hòa nói trên phương diện tự mình tu. Vậy thì hôm nay mình muốn nói tới hai cái đạo, hay là nói cách khác hơn là chúng ta ai cũng có cái đạo để giữ, mà mình giữ cho mình, mà mình cũng giữ cho người. Nếu mình giữ được cái đó thì đạo không có mất. Còn cái đạo mà chúng ta gọi là cái đạo hiện tướng ngoài đời này thì cái này nó sinh diệt theo vô thường. Ví dụ như Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ, nhưng mà Hồi giáo thế kỷ thứ 12, Hồi giáo tiêu diệt Phật giáo, không còn một dấu vết gì của đạo Phật ở tại xứ Ấn Độ suốt cả 500 năm. Từ thế kỷ thứ 12 dài đến cái thế kỷ thứ 18, đạo Phật không có mặt ở Ấn Độ. Vậy thì cái đạo Phật đó nó cũng sinh diệt theo thời gian, hay là theo cái sự phá hủy của người khác. Nhưng mà có một cái đạo mà nếu chúng ta giữ được nó, bồi đắp được nó thì nó không mất. Đó chính là cái tâm đạo của mình. Tại vì sao? Pháp Hòa ví dụ, bây giờ nếu trong tâm mình có Phật, lỡ mình đi tới đâu đó không có bàn Phật, không có hình Phật, mình vẫn chắp tay niệm Phật được như thường. Vậy thì Đức Phật đó có trong mình rồi. Khi mà mình đi, mình từ lúc mình lớn lên, mình nhỏ, mình nhìn Đức Phật thì tự động Đức Phật ở trong mình. Cũng như thế, một người sống trong đời mà một khi mình lớn lên, tự nhiên mình nhận cái đạo đó trong tâm mình. Mình có đạo làm con, đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm em, đạo làm chị, thì chúng ta phải giữ cái đạo đó, giữ cái đạo đó cho nhau. Ví dụ mình làm mẹ, mình luôn luôn giữ cái đạo của một người mẹ. Đạo người mẹ là đạo gì? Đạo mẫu. Mẹ thì thương con, lo cho con, thí dụ vậy. Mà thậm chí người mẹ nhịn đứa con, nhịn đứa con để làm gì? Để giữ cái đạo làm con của nó. Nhiều khi nó nhỏ, nó nóng nảy, nó không suy nghĩ, có thể nó hỗn với mình. Nhưng mình làm lớn, mình có suy nghĩ hơn, mình nhịn nó để nó không có hỗn. Mà nó không hỗn là nó giữ được cái đạo làm con của nó. Như vậy thì mỗi người chúng ta sống đúng cái đạo của mình, nghĩa là mình giữ cho người kia trọn đạo của họ. Ví dụ như người mình làm mẹ, mình giữ đạo làm mẹ, mình không có làm những cái điều sai quấy thì con nó nể, nó kính mình. Thì trong lòng nó nói tới mẹ tự nhiên nó có cảm xúc. Vì nó nói tới mẹ, nó nói mẹ nó number one. Còn nếu mình sống mà mình có những cái gì mà sai quấy thì con mình nó hận mình, thì từ đó về sau đối với mình nó mất cái đạo. Như vậy thì quý vị nhớ là chúng ta sống, chúng ta phải giữ đạo tâm cho nhau. Bởi vì ai trong chúng ta ngồi đây, không một người nào mà không có đạo. Mình không có nói chuyện đạo Phật, đạo Chúa nha, chưa. Giờ mình nói cái đạo con người. Thầy có đạo của thầy, đạo làm thầy. Vậy thì thầy phải sống sao để giữ cái đạo tâm của Phật tử? Rồi Phật tử phải sống như thế nào để giữ đạo tâm cho nhau? Một cái người mới tới chùa, người ta sơ phát tâm, tức là tâm người ta hồi nào giờ tâm phàm phu, tâm chúng sanh, người ta chưa biết phát tâm Phật, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát. Bữa nay ta nghe chùa có lễ, cần người phụ, ta phát tâm ta đâu lên Bồ Tát, đó là sơ phát tâm. Mình là Bồ Tát trong chùa mấy chục năm công quả đó, Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát bất thối. Bồ Tát không còn lui sụp. Nhưng mà ta mới vô có một ngày đầu mình đi người ta làm sao cái thối tâm luôn. Như vậy thì mình không biết giữ cái đạo của họ. Họ phới cái đạo tâm cho họ vừa lú lên. Cho nên mình là Phật tử càng lâu năm thì cái chánh niệm ý thức của mình giữ đạo phải càng nhiều hơn. Ở đây Pháp Hòa muốn nói là mình là đạo Phật. Nếu mà nói nghĩa thường, mình muốn đạo Phật lâu dài thì mình phải làm sao đây? Là do chúng ta, nếu chúng ta sống mà thiếu cái đó thì người khác ta thấy người ta hỏi ơi. Thì chưa có một hòa thượng ngài đùa, ngài nói mấy ông biết cái chữ HT để trước là gì không? Thì quý thầy mới nói dạ là hòa thượng. Nói không, hết thời. Thật sự ra thì cái chữ mình viết tắt là HT là hòa thượng phải không? À, nhưng mà các ngài nói là nói đùa là hết thời cũng được thôi. Già rồi thì mình hết chứ. Nói chung là mình sống, mình luôn luôn mình hoan hỷ, mình ý thức. Như vậy thì quý vị thấy á, chư vị hòa thượng á, quý ngài không có làm gì. Nhưng mà sự có mặt của quý ngài tự nhiên nó làm cho cái đạo tràng nó thêm cái sự màu nhiệm linh thiêng long trọng. Cái đại lễ chùa hôm nay rất là có phước. Trên bàn chứng minh 5 vị hòa thượng. Ở Việt Nam thì muốn tìm 5 hòa thượng thì dễ lắm. Ở nước ngoài kiếm 5 hòa thượng khó quá. Tại vì quý ngài ở xa, sức khỏe rồi thời gian rồi địa dư cách trở, muốn đi đâu phải dễ. Cho nên một cái đại lễ mà thỉnh được quý hòa thượng thì 3 vị đã khó mà đầy 5 vị. Rồi cộng thêm quý thầy, quý sư cô đông đủ, không phải là chuyện gì. Như vậy thì mình mới thấy rằng á, mỗi người chúng ta ngồi đây, trước hết chúng ta có đạo của mỗi người. Lớn lên tức khắc mình có cái đạo đó liền. Chưa có gia đình thì là mình đạo làm con. Có gia đình rồi, đạo làm chồng, đạo làm vợ. Có con rồi, đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm rể, đạo làm dâu. Mà rể hiền kêu rể xăm. Dâu mà dâu tốt kêu dâu ngọt. Vậy thì quý vị thấy á, lớn lên thì tức khắc chúng ta có đạo rồi phải không? Rồi nói về tâm linh thì chúng ta có cái đạo Phật hay có đạo Chúa, có cái đạo gì đó, thì chúng ta hãy giữ cái đạo tâm đó cho nhau. Ở trong phạm vi người Phật tử thì đạo tâm đó là gì? Đó là cái đạo niệm, đó là tâm bồ đề của mình. Mà tâm đó mình phải khởi phát, phát xong rồi không để nó yên được, phải tưới tầm. Mà khi phát tâm đó, mình phải quán coi cái tâm đó mình phát bằng tâm gì. Ngài Thật Hiền nói đó, tâm mà phát có 8 thứ: tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. 4 cặp. Tà đối với chánh, phải không? Chân đối với ngụy, đại đối với tiểu, thiên đối với viên. Thế nào gọi là tâm tà? Cầu danh, cầu lợi. Thế nhiều khi mình phát tâm mình đi chùa làm công quả hay là mình làm gì đó, phát tâm giúp ai đó, không phải tâm tốt, lợi dụng người ta, hay là thấy tương lai mình sẽ xài được người này, giờ mình thả tép mai mốt bắt tôm. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm tà. Còn phát tâm chánh là sao? Ngược lại với cái đó. Thấy người ta khổ giúp mà không hề biết người đó là ai. Cũng giống như ngày xưa có một cái ông đó, ông đi rình để ông giết một người. Thì trong khi ông đang rình như vậy đó, thì ông bị người ta hành thích, bị thương. Thì cái người đó cứu sống ông. Tới hồi ông biết ra là cái người đó chính là kẻ thù mà ông muốn đi giết, thì cái tâm niệm muốn giết ông xóa. Vì sao? Vì cái người kia không cần biết ông là ai, phải không? Tôi thấy ông khổ, tôi giúp. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm chánh. Tà chánh. Nhờ phát tâm chân là phát tâm sao? Nghe cái sự tu hành khổ nhọc không có sợ. Đường tu á, quý vị đến chùa đến nó dễ lắm, tại vì biết đường tới liền. Nhưng mà vô chùa để nhận cái bản đồ chuẩn bị đi đó, đi trên một con đường đạo xa, mà trên đường đi có người ngoắt mình vô, có người rủ mình uống cà phê, có người mình rủ mình như thế này, là gì? Những cái mà người ta làm cho mình phiền não, mình có thể bỏ cuộc nửa chừng. Cho nên thấy đường xa không sợ, độ sanh không mệt mỏi. Có nhiều khi mình thấy giúp cho người đó thời gian, người đó sau coi bộ độ không xong, nó thôi để ai độ đi, tôi chịu thua. Độ xong như vậy thì chưa phải là phát tâm chân. Còn phát tâm ngụy là sao? Có tội không có sửa, có lỗi không có chỉnh, ngoài thì thanh, trong thì trượt, trước thì xiên, sau thì lười. Giống như người mới đi tu, mới vô tu xiên lắm, ngày tụng kinh hai thời, sáng tối đầy đủ, ví dụ vậy. Lúc nào tay cầm quyển kinh, tu thời gian sao thấy không cầm gì nữa, cầm iPhone không? Không thấy cầm iPhone mà cầm và không thấy cầm kinh mà thấy cầm iPhone. Suốt ngày như vậy thì làm sao tu hành? Phát tâm như vậy gọi là phát tâm ngụy. Ngụy là gì? Giả dối, không có đúng với chân. Nếu mình phát tâm chân thật mình tu, đường tu có dài có cực, không thối chí. Nội cái chuyện ăn chay thôi là đã khó rồi đó, khó không? Đó. Trời ơi, mới vô chùa, trời đồ chay chùa ngon quá, nhưng mà ăn tuần lễ bắt đầu ngán, thấy đi tới đâu thấy đậu hũ mì căn không, bắt đầu ngồi thiền thấy món khác, đâu phải dễ đâu, nội ăn chay thôi. Chưa nói là quần áo mình mặc, giày dép mình mang. Thường ngày mình sống thế gian, đôi giày đã có đẹp rồi, đi shopping thấy rẻ đẹp là mua nữa. Mà dù không mua cũng ướm thử, đi tới lui chút xíu cho nó vui cũng được. Nhiều khi không cần gì nữa hết mà thấy mấy cái quyển magazine quảng cáo đồ sale là cũng phải coi. Nó kêu là gì? Rửa mắt. Online shopping bây giờ cái phương tiện mà nó attract mình đó, nó chiêu dụ mình dễ lắm. Bây giờ Amazon, mai mốt đây là Amazon có thể bán rau cải delivery cho mình trong vòng 24 giờ. Tại bây giờ shopping hình như mình không cần nữa, muốn cái gì online một cái là có đủ. Dễ sợ không? Rất là tiện lợi. Nhưng nếu chúng ta không thủ đạo, tức là biết mình là ai, thì mình có thể đi xa lắm. Ví dụ như một người tu, mình đã tu rồi mình xả cái đó rồi, phải không? Mà không mình xả cái đó rồi mà mình cứ bám víu theo cái đó thì nó mất thời gian của mình, mà trong cái đó mình chả hưởng được gì. Dù cho mua cáo đẹp về cũng có được mặt đâu. Cho nên khỏi cần coi, coi mất công tức. Khỏi coi thì không phiền. Cho nên tà chánh chân ngụy đại, độ sanh đến khi nào thành Phật gọi là phát tâm đại, hay là tu đến khi nào mình viên mãn cái đường tu này. Tiểu là gì? Tức là mình độ sanh, có nhiều khi mình chỉ muốn lo cho mình mà không dám lo cho người. Phát tâm như vậy là phát tâm tiểu đó, phát tâm nhỏ. Rồi phát tâm thiên là sao? Thiên là thiên lệch đó, lệch bên chứa nhiều tà kiến, không có chứa nhiều chánh kiến. Những cái nhìn thấy của mình nó rất là sai quấy. Cho nên có thí dụ thôi, mình đi chùa mình tu đi, hay là mình tụng kinh, chứ mình cứ nghĩ một chuyện thôi, tụng kinh nhiều Phật phù hộ, ăn chay nhiều Phật phù hộ, rồi bữa nào thấy không hộ gì hết cái thì dễ thối tâm. Cúng quá trời mà sao tai nạn cũng, trời tôi cúng một năm quá trời mà ăn trộm cũng vô thăm nhà thôi. Vì mình phát tâm, mình nghĩ là Phật độ cho mình việc đó, mà lỡ không được thì mình buồn. Mình nghĩ nó có một chiều à, mà mình không nghĩ những cái mình phải hiểu cho sâu thì mình không bị hạn hẹp trong cái đức tin như vậy. Phát tâm viên là phát tâm trọn vẹn, tâm mình rộng rãi như hư không. Thì nói tóm lại, trong tám cái tâm tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên, chúng ta bỏ bốn lấy bốn. Bỏ tâm tà lấy tâm chánh, phải không? Bỏ tâm chân, bỏ tâm ngụy lấy tâm chân, bỏ tâm thiên lấy tâm viên, bỏ tâm tiểu lấy tâm đại. Đó là mình giữ cái đạo tâm như vậy. Nếu muốn giữ được cái đạo đó, chúng ta cần làm mấy điều. Một là chúng ta phải kính tin Phật. Tin Phật không phải là thần nghe. Phật không phải thần, Phật không phải thánh, mà Phật là một người thầy dẫn dắt cho mình đi trên con đường tu tập. Phải tin như vậy thì mình không bao giờ expect Phật làm gì cho mình hết. Mình được cái gì đó là cái phước mình phạm. Nhưng mà Phật á, nếu mình không biết, Phật không là người thầy chỉ cho mình cái đường đó xong cái tạo phước. Cho nên Phật chỉ cho mình làm cái đó, mình làm được có phước. Chứ không phải mình tin Phật mình có phước, mà mình tin Phật xong rồi mình làm cho Phật để Phật chỉ cho mình cái đó có phước, cái này có tuệ, mình làm để mình phước huệ đầy đủ viên mãn. Tin nhân quả. Có nhiều khi đời này mình làm rất nhiều việc lành, nhưng mà hình như những cái quả nó đến với mình không có lành. Mình hết mất đồ bị đụng xe, hết đụng xe tới chuyện này chuyện kia. Nhưng mà những cái lúc đó coi tâm mình có giữ vững không? Tại vì có thể mình bị một trong những ngọn gió nó thổi. Đời này có 8 ngọn gió: lợi là lợi dưỡng đó, suy là suy sụp. Có nhiều khi ngọn giờ mình đang tu vậy nè, đủ thứ nó tới với mình hết, cũng làm cho mình bị lung lay ý chí và mình không giữ vững được. Lợi suy. Có nhiều khi mình sống mình làm mà mình bị cái lợi nó lôi cuốn, rồi mình tu cũng không đến nơi được, vì mình bị cái lợi đời, lợi dưỡng nó lôi. Cho nên một phần nữa mình tin Phật, tin Pháp, tưởng tin vào lời dạy của Phật. Tại sao? Bị vì lời dạy của Phật có khả năng giúp cho mình giải khổ được vui. Pháp là con đường, nhưng mà nếu mà mình đi không đúng đường thì nhất định mình sẽ tới trần trọc. Pháp là phương pháp. Ở đời có nhiều khi ta thấy mình khổ buồn quá, ta rủ mình đi chơi, chị đi với tôi đi đánh bài tứ sắc, anh đi với tôi anh đi uống rượu, đi nhậu, đi chơi bài, cũng giải tạm thời quên cái buồn. Nhưng mà buồn thì chưa hết, mà buồn thêm là tại mất tiền, hao tiền, mất sức, vân vân. Thì cái đó cũng là một phương pháp, nhưng mà phương pháp đó không hoàn toàn giải khổ cho mình. Chỉ có pháp của Phật. Cho nên Pháp Hòa Thượng thưa với đại chúng, thì có Phật Pháp là sẽ có phương pháp. Chỉ cần chúng ta có Phật Pháp là chúng ta sẽ có phương pháp. Nương tựa tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Ngày xưa có một người quan niệm, bây giờ chúng ta thỉnh thoảng cũng quan niệm như vậy: tôi quy nhị bảo thôi, quy Phật, quy Pháp thôi, không quy tăng. Thứ nhất, mấy ông thầy trẻ đang còn cháu. Thứ hai, đời này nhiều thầy tu cũng ra chi. Có cái quan niệm như vậy. Thì ngày xưa thời nhà Đường, vua Đường Thái Tông, tức là vua Lý Thế Dân, ông cũng đem cái tâm này ông trình bày với ngài Huyền Trang. Đây, bạch hòa thượng, trẫm quy Phật, quy Pháp, trẫm chịu. Mà bây giờ biểu trẫm nương tựa tăng, trẫm hơi ngại ngại, tại vì theo trẫm thì nghĩ rằng ở đời này có những người thầy chưa có hoàn hảo, cho nên trẫm không có thích, không có muốn cúng dường. Thì quý vị biết ngài Huyền Trang trả lời sao? Ngài Huyền Trang mới nói á: tượng Phật được làm từ bùn đất, được khắc từ gỗ, được cúng từ bằng đồng, tuy bùn không là gì, nhưng mà bùn đắp lên tượng Phật, bùn đắp phước lại cái tượng Phật bằng bùn, tượng Phật bằng đất, tượng Phật bằng đồng. Nhưng mà nếu như mà người đó lấy cái búa, cái dao mà đập tượng đất, phá tượng đồng cũng có thôi. Con rồng tuy làm bằng đất nhưng muốn cầu mưa cũng phải lấy con rồng bằng đất ra để làm lễ. Quý vị hiểu được ý ngài không? Một vị tăng không làm cho mình có phước, không ban phước được cho mình, nhưng nếu mình có phước, muốn có phước cũng dường. Qua câu chuyện đó, bây giờ phân vào ví dụ khác để cho đại chúng dễ hiểu. Cái người ăn xin, họ có cho mình được tiền không? Họ nghèo muốn chết, họ ăn xin làm sao cho được mình tiền? Nhưng mà họ cho mình được cái gì? Cho được cái phước. Tại vì không có họ ăn xin, làm gì mình có cơ hội mình cho tiền. Như vậy thì người ăn xin không cho được mình của tiền gì hết, nhưng mà mình muốn có phước thì phải làm gì? Ở nơi người họ. Chư tăng không ban phước được cho mình, nhưng mà ở vị tăng đó có giúp cho mình được cúng dường thì mình cứ cúng là mình có phước rồi. Còn chuyện ông đâu làm gì chịu phải không? Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là nhiều khi chúng ta có những quan niệm mà nó làm cho cái tâm đạo mình bị lún sụp. Quý vị hiểu được ý đó không? Có nhiều khi mình có những cái quan niệm làm cho cái tâm đạo mình lún sụp, hoặc là có nhiều khi những cái mà mình nghĩ, những cái kiến của mình, là cái thấy của mình đó, nó chưa đủ chánh kiến, nó có lẽ làm cho tâm mình lui sụp. Như vậy người muốn tâm không lui sụp thì người đó phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh định, chánh tuệ. Tại vì những cái đó mà nó chánh thì nó giúp cho mình đi thẳng. Phong vào ví dụ vậy nè: hôm nào quý vị lái xe đi đâu đó, quý vị có một cái niềm tin rất chắc trong lòng là mình biết đường đi, đi không sợ hãi gì hết, phải không? Đi mà đạp ga không cho có thắng. Còn hôm nào mà đi tìm cái địa chỉ nào mình không xua coi, cái anh ở sao anh không biết mình làm gì nữa, cứ lát thắng ngó ngó, đạp ga thắng ngó ngó, ví dụ vậy thôi. Vậy đi đâu mà mình không chắc, đi mà lo lo, cứ ngó ngó nhìn nhìn, lái xe không vững. Còn cái nhiều khi ở sao nó không biết mình quẹo trái, lát bật đèn Ồ không phải, phải tắt đèn đi tới. Có nhiều người họ nóng tính, họ đi ở sau họ la mình. Tại vì sao? Vì nó biết đường. Thì chúng ta cũng như thế. Nếu chúng ta vững được cái đường mình đi, nắm chắc được cái bản đồ của mình, thì mình đi thẳng đường mà không sợ sợ. Thẳng đường mà không sợ sợ. Như vậy thì cái bài mà chúng ta tụng nguyện trọn đời giữ đạo, thì đối trên phương diện thế gian ngoài đời, thì mỗi người chúng ta phải ráng sống đúng với cái bổn phận của mình, để mình giữ được niềm vui hạnh phúc cho nhau. Ví dụ như mình chuyên môn nói dốc, nói dốc riết đi, cái người đó phát hiện ra mình là chuyên môn nói dốc, cái mình nói chục câu họ không tin câu nào, mình mất niềm tin với họ rồi. Nói ngoài đời là mất uy tín. Thì mình mất uy tín tức là mình mất cái đạo rồi. Mình làm cho họ mất cái niềm tin đó lên mình. Rồi bây giờ cái người đó là chuyên môn ăn cắp, tới nhà người nào cũng là ngồi hồi là đi về là mất đồ. Thì sau này gặp họ ở đâu cái mình dặn nha, cái ông đó tới nhà không ngồi đâu còn nhớ theo ngồi với ông nha. Mình sống sao mà để mình mất niềm tin với người khác. Ví dụ vậy đó. Rồi giờ mình không ăn cắp mà cũng nói dốc, mà ngược lại có bệnh nổ. Ôi cha, mình nổ riết cái người ta biết rồi. Cái mà mai mốt mình phải nói chuyện gì cách khiều khiều ta đấy. Cái ông nó nói gì nghe đi đừng tin. Rồi có nhiều khi người ta mới vừa thấy cái mình nói chuyện với người kia thôi, ông lại nói sao phải nãy cái ông đó ông khoe nhà khoe cửa xe, ủa sao anh biết hay vậy, trời ơi bài đó tôi nghe rồi. Vậy mình mất cái niềm tin với người ta, quý vị thấy không? Thành thử ra mỗi người chúng ta ai sống có cái đạo của mình, chúng ta phải giữ như thế nào để giữ cái tâm đạo của mình. Vậy thì cái chùa này tại sao trong Phật giáo có một cái đặc biệt là đặt tên cho mỗi ngôi chùa? Tại vì khi chúng ta tới mỗi ngôi chùa thì mỗi cái tên chùa là một pháp tu. Mỗi tên chùa là một pháp tu. Ví dụ thôi, mình đi tới cái chùa tên là chùa Viên Thông. Chùa Viên Thông là chùa gì? Viên thông tức là mình là một pháp tu viên mãn thông suốt. Mà pháp tu này là của Đức Quan Âm. Nghe thông, hiểu thông. Cho mình đi chùa Viên Thông là đi chùa pháp tu của Đức Quan Âm. Nghe cho thấu, hiểu mới sâu. Mà nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Đó là Viên Thông chứ gì nữa. Dạ chùa Trúc Lâm. Hèn chi nãy giờ cổ dám ngồi giữa, cổ qua ngồi bên này để chọt cho nó dễ. Khi mà chúng ta tụng cái bài đó thì chúng ta cứ nghĩ là ồ mình thề trọn đời giữ đạo, giữ cái đạo Phật của mình. Nhưng mà thưa đại chúng là nếu trong tâm mình có Tam Bảo, có Phật Pháp Tăng, mình đi bất cứ ở nơi nào, dù chỗ đó không có chùa nhưng mà đạo Phật có mặt. Tại vì mình đang hiện thân của một đạo Phật. Mà đạo Phật không phải là thờ phụng cúng bái, cái đó có nhưng mà một phần thôi. Mà cái đạo Phật đẹp đó là gì? Cái cách sống của chúng ta, cái cách hành trì giữ gìn ba nghiệp của một Phật tử. Chỉ cần Phật tử giữ ba nghiệp thôi là giữ đạo miên trường. Tại sao? Tại vì phiền não cũng do ba nghiệp. Mình nói người ta nghe phiền, mình hành động người ta nghe phiền. Có nhiều khi người ta có thể bỏ chùa luôn, do cái cách hành xử của mình. nào, những vị nào đã buồn phiền những cái chuyện đó và bỏ chùa thì không nên. Tại vì cái đó chỉ là cái tướng bên ngoài, mình phải ráng giữ được. Mình dở là mình bị một chút gió là mình mất đi cái tâm mình rồi, cái đó uổng lắm, phải không? Thành thử làm sao giữ cái tâm mình cho kiên cố vững chãi. Mà muốn có kiên cố vững chãi là phải có chánh kiến. Ví dụ mình thấy người ta làm sai thì chúng ta tự mình quán chiếu một câu: mía sâu có nơi, nhà dột có nơi. Đâu phải người nào cũng vậy. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng cùng thằng điên. Cho nên không vì vậy mà mất đi cái đạo tâm mình. Mà mình mất như vậy thì cho dù ở nhà nó thôi, tôi bây giờ tôi không đi chùa nữa, tôi ở nhà tôi tụng kinh, mở kinh ra tụng, nguyện trọn đời giữ đạo, nó cũng trật rồi đó. Mình giữ ở chỗ nào mình bị lối sụp rồi. Cho nên chùa là quê Phật, chùa là quê Phật kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều trong con. Hễ có chùa là mình phải tới, có kinh là mình cũng giống như tới chùa. Có việc thì công quả, mà tới giờ ăn là đi ăn. Ăn không cần mời. Không cần mời nghĩa là gì? Chuông báo rồi là mọi người sập hàng đi ăn lấy giống nhau. Không có phiền não chi. Thôi người ta mời hết trơn, có mình người ta không mời. Thật ra là mình mất đi. Mà nếu mình giận cái câu đó mình bỏ là không tu cũng gì nữa hết á, tức là mình bị một ngọn gió khác có thổi mình. Ngọn gió gì? Ngọn gió của khen hay là chê, ngọn gió của được hay là mất. Cho nên á, có một hòa thượng cũng vậy, nếu người muốn giữ được tâm mình, đừng để tám ngọn gió nó lay động. Tám ngọn gió đó là lợi suy hủy dự sinh cơ khổ lạc. Quý vị tụng chú Đại Bi á, tụng chú Đại Bi mà cái câu là gì? An ức điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bạc. Có tụng câu đó không? Tại sao buổi kinh nào cũng tụng bài đó hết? Rồi cái câu cuối cùng của bài chú Đại Bi, thưa đại chúng, quý vị tụng nguyên bài chú Đại Bi đó, mà thật ra cái tâm chú của cái bài đó nó chỉ có một câu cuối cùng thôi, đó là điện tô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Còn mấy chục câu trước mình tụng đó là thỉnh Phật, thỉnh Bồ Tát, niệm tên của các Phật các Bồ Tát. Còn cái câu tâm chú của nó là cái câu cuối đó. Vậy thì cái câu đó nghĩa là gì? Án là một cái câu dẫn, tức là thành tựu. Điện đô là ranh giới, mạng đa la tức là đạo tràng, bạc đà án tức điện đô mạng đa ra bạc đà. Đa ra bạc đà là gì? Là thành tựu viên mãn. Ta bà ha là đầy đủ sung túc. Vậy thì cái chùa này đúng theo câu đó không? Ranh giới năm mẫu, chánh điện 3,200 square feet. Nhưng mà cái viên mãn đó ở mặt xây dựng đạo, cái câu đó là đạo tràng ranh giới, đạo tràng ranh giới hôm nay đã thành tựu viên mãn. Nhưng mà bây giờ nè, chùa xây xong rồi, theo thế gian là an cư phải không? Câu kế là gì? Lạc nghiệp. Nhưng mà người Phật tử á, chùa mà xây xong gọi là an cư, bây giờ phải lạc đạo. Lạc đạo là gì? Vui với đạo, vui với cái đường tu của mình. Đức Phật dạy ở đời hai pháp, một là pháp tài, hai là pháp nghiệp. Pháp nghiệp thì dẫn chúng ta khổ đau, còn pháp tài là dẫn chúng ta sung mãn. Ở đời có hai cái quý: của cải, Phật pháp. Mà của cải có nhiều mất khổ, tại vì của cải nó có thể nó mất qua năm cái cách: nước trôi lửa cháy, con phá nhà nước lấy, ăn trộm nó lấy. Cho nên của cải là có được á, coi chừng năm cái này nó tới nó thâm. Nhưng mà cái của này á, giữ thì cũng vui đó, nhưng mà cũng hồi hộp lắm, phải tốn camera bắt đầy được chỗ hết, coi chừng mà đi đâu cũng lo phập phồng sợ bệnh. Còn mà pháp tài mà có trong tâm mình rồi, nó không có nơi chốn để cất, mà cất khắp cùng khắp nơi hết. Mà càng xài càng giàu, càng xài càng giàu, mà xài tới đâu người ta còn thương tới đó. Còn cái kia xài thì hết, mà cất thì lo. Còn cái này á, cất á thì sung mãn, mà xài thì càng mãn sung. Tại vì mình đi tới đâu mình ứng dụng được, thì Phật pháp mà mình càng ứng dụng thì mỗi ngày mình càng nhiều. Cũng giống như kinh, càng tụng càng nhớ, càng tụng càng nhớ. Mà kinh mà nhớ lâu ngày rồi thì giờ chỉ cần người ta vô chuông mở, ta bắt lên cái mình tụng được liền. Kinh mà thuộc mà tụng không cần nhìn sách gọi là tụng kinh. Còn chưa thuộc mở kinh ra gọi là đọc kinh. Vậy thì mới đầu mình đọc kinh, đọc cho nhuần nhuyễn, lâu ngày kinh nó nắm trong tâm mình rồi là tới đó là tụng kinh. Tại sao kêu tụng kinh? Tại vì bây giờ mình tụng bằng tâm chứ không tụng bằng mắt, bằng gì nữa hết. Tụng bằng cái tâm thì kinh mình thuộc rồi. Ví dụ như bây giờ quý vị thuộc cái bài mà thí dụ quý vị thuộc một cái bài hát nào đó mà người ta hát lên là quý vị theo liền. Thí dụ bây giờ ở đây thuộc lòng mẹ, thì ta vừa bắt lên lòng mẹ bao la, cái lại dưới này hòa lên liền như biển Thái Bình, nhắm mắt lại già già. Tại sao? Tại vì bây giờ mình thuộc được cái câu đó, cái câu cuối là dạt vào, cho nên nhắm mắt lại để thả hồn, phải không? Nhưng mà mình nếu mình chưa thuộc cái bài đó, phải mở mắt ra, dạt vào. Cho nên khi mình chưa thuộc kinh, phải mở kinh ra. Mà mở kinh ra thì phải dò theo, đọc theo, cái đó là đọc kinh. Còn khi mà kinh mà thuộc trong tâm mình rồi là tụng kinh. Mà tụng kinh á là tâm của mình nó hòa theo lời kinh, và mình tụng nó hay lắm. Tại vì giờ mình thuộc và mình hiểu được cái nghĩa, mình biết cái câu nó tới là cái gì. Nghe cái bài này: ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi có nguyền ra khỏi. Khi mình tụng tới đó tự nhiên cái giọng mình nó tha thiết, nó hay lên. Nhờ là tụng kinh. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa tóm lại, cái mà chúng ta muốn nói nó chỉ rất là đơn giản thôi. Đứng trên phương diện thế gian thì mỗi người chúng ta ai cũng có một cái đạo của mình để giữ. Mà khi chúng ta giữ được cái đạo của mình thì chúng ta cũng giữ cái đạo của người, gọi là giữ đạo cho nhau, phải không? Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Ai cũng giữ đạo của mình thì tự nhiên mọi người cũng giống như một cái chùa vậy đó. Mỗi người mỗi bổn phận. Người tri khách lo cho khách, người tri khố lo nhà kho, người tri viên lo vườn tược, người tri xa lo xe cộ, người hương đăng lo bàn thờ, người thủ bổn lo tiền bạc. Như vậy thì mỗi người trong chùa ai cũng có bổn phận của mình. Giữ cái bổn phận của mình thì mọi người trong chùa yên tâm lắm. Tôi chỉ lo phần hương đăng thôi, nhưng mà tôi không có lo đói. Tại vì tôi biết hiện giờ cái người trị nhật, trị nhật tức là cái người lo cái ngà thức ăn hôm đó, đã chuẩn bị thức ăn, lát tôi xuống là tôi có ăn. Rồi cái người trị nhật ở dưới á, họ nấu ăn nhưng mà họ yên tâm lắm. Một lát tới giờ tụng kinh, lên chánh điện sắp xếp bộ đoàn họ cụ sẵn sàng, vì có người ở trên này lo hương đăng. Rồi thì cái người mà nấu ăn á, họ cũng yên tâm lắm, tại vì có người tri khố là cái người lo về cái kho. Hết gạo họ tự đi mua, hết nước tương họ lo mua. Tôi là người nấu, tôi biết tôi có một người kế bên là chi khôn. Cho nên tôi rất yên tâm. Và nếu tôi nấu món gì, tôi nói cho tri khôn biết để tri khôn đi chợ. Rồi thì người tri khách, hôm nay chùa có khách ở phi trường, người tri khách rất yên tâm vì biết rằng chùa có một cái người gọi là tri xa, là lo về xe cộ. Chỉ cần cho người đó biết, người đó sắp xếp đi đón. Như vậy thì mỗi người giữ cái bổn phận của mình thì cả cái chùa ai sống cũng yên hết. Cũng giống như một đứa con đi học, biết về nhà cơm có cơm mẹ nấu. Một lát nữa bài toán này khó quá, có bà giúp cho mình làm. Thì đứa con nó đi học về nó rất là vui, là vì nó biết rằng cái gì khó nó nghĩ tới người đó liền, vì cái người đó luôn luôn trợ duyên trợ lực cho nó. Cũng như vậy, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như Phật tử đa số nhà mà hữu sự có người thân bệnh, người thân mất, mà quý vị biết quý vị ở gần cái chùa đó có thầy trụ trì, quý vị yên tâm không? Yên tâm lắm. Chạy, chỉ cần chạy lên nói dạ trăm sự nhờ thầy lo. Cái thầy cũng yên tâm mình, thầy nói don't worry, thầy sẽ take care. Thì quý vị thấy rằng mỗi người có cái giữ cái đạo của mình thì làm cho người khác an được cái tâm. Đó là nói về cái mặt thế gian. Còn đối với cái mặt đạo tinh thần thì mỗi người chúng ta có một cái đạo tâm của mình. Đạo tâm của mình tức là Phật đạo. Mà Phật đạo này là gì? Là có Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Hay nói cách khác, chúng ta chỉ cần cố gắng giữ niềm tin Phật, Pháp, Tăng, tin nhân quả, và luôn luôn hướng cái tâm mình điều thiện, điều lành, thì không bao giờ cái đạo thiện, đạo lành này nó mất. Được như vậy thì xin lỗi là thí dụ như bây giờ mấy chục năm sau, có thể là 50 năm nữa, nửa năm ví dụ vậy đi, hết cái thế hệ của quý cô, quý chú, quý bác Pháp Hòa đó, mình nói rồi, cái tớp con cháu của mình lớn lên chắc gì cái đạo Phật này nó giữ giống như mình giữ bây giờ, chắc gì mà nó chịu khó đi chùa, nó ngồi đất về nó nghe giảng đâu. Trời ơi, không chừng lúc đó làm ghế nệm mà mời nó vô nó chưa chắc nó vô. Không, thành thử ra cái đạo đó chưa chắc. Và quý vị cứ nhớ là cái gì có hình tướng, cái đó phải hoài diệt. Phật đã nói điều đó thôi. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì có hình tướng, cái đó chỉ là giả tạo. Còn cái gì không hình tướng, cái đó bất biến. Cái chùa mà chúng ta dựng cũng là hình tướng, tuy nó mới cất nhưng mà nó cũng phải bị chi phối bởi vô thường. Giữ 50 năm, 100 năm nó cũng mục, nó cũng hư. Mà nếu như mình khéo quét dọn lau chùi thì còn vậy, chứ nếu mà bỏ phế coi, không lau chùi, không dọn dẹp thì mưa sương nắng tuyết đó cũng làm hư, chứ không có gì cả. Để cái thân mình nè, một ngày là lo nó mấy chập, nội cái ăn là ba buổi rồi, ăn là ba cử rồi, uống không biết mấy chục ly, không? Lo đủ thứ hết. Tối ngủ là nào là rửa mặt bằng kem gì, rồi sau đó áp kem gì lên. Rồi bây giờ nó còn bán thêm mấy cái mặt nạ ụp lên. Làm đủ kiểu hết. Nhưng mà nhen nó vẫn nhen. Giò nó vẫn giò. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái gì có hình tướng, cái đó phải hoại. Dù là tốt hay là không tốt, chỉ có cái đạo bên trong này, giữ được cái đạo này. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái đơn giản mà nó thiệt thực. 40 năm trước, khi người Việt chưa định cư ở các nước ngoài, chùa Việt Nam, chùa Phật giáo có chưa? Có không? Không. Mình đi vượt biên mình cũng không hề bưng cái chùa nào theo được. Nhưng mà trong mỗi lòng của người Phật tử có đạo Phật hết. Cho nên tập hợp qua các nước này rồi là tự nhiên chùa mọc lên. Thấy rõ không? Vậy thì đó, Pháp Hòa ví dụ vậy thì quý vị thấy đạo tâm mình dữ không? Cho nên đi nghĩa là sống chết, Lúc đó là không có biết gì nữa hết. Có nhiều thầy đi vượt biên sách theo bộ y nha, sách theo bộ y đó, để mà hy vọng là ra được nước ngoài mình còn y đó. Tới hồi mà công an nó rượt nó xuống tới cầm y dục xuống biển đó. Biết sao không? Nó bắt được ở tù chứ. Cho nên lúc mà bị bắt rồi là y cũng không dám giữ. Rồi thậm chí có những người đi vượt biên đi bằng đường bộ, có những thầy đi bằng đường bộ phải để tóc, mặc đồ thường, làm người đi buôn hộ từ Việt Nam qua Miên qua Thái. Cái hình tướng đó nè, nhưng mà đạo trong tâm vẫn nhìn. Rồi qua là đã ổn định rồi thì chừng đó mình phục hưng lại. Vậy thì mấy chục năm trước chưa có một chùa Việt nào nhiều như bây giờ. Có những thành phố qua tới giảng 10 năm trước có qua tới có 2 chùa, 10 năm sau có qua trở qua 36 chùa. Vậy thì quý vị theo đó, nguyện trọn đời chứ đạo. Cái đạo đó bên trong mà có rồi thì khắp cùng một chỗ. Thôi thì qua cái tên chùa Đạo Tâm mà khánh thành hôm nay đó, thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là khi mình tu tập ở gia đình của mình, ở trong tâm mình cũng là một cảnh giới. Quý vị có tin mình, có tin là tâm mình là một cảnh giới quá trời quá đất không? Trời ơi, nhiều khi mình ngồi đây này, chỉ cần hỏi mình chút thôi, thế giới này mình nói hết trong đây đó. Vậy thì trong tâm mình chứa cả sơn hà đại địa thế giới. Mà nhiều khi ngồi thiền, biểu thiền, quán hơi thở, lúc này chỉ một hơi thở thôi, mà mình một hơi thở mình thở ra mà 3-4 nước nghĩ suy thật. Cho nên cái tâm mình nó phóng rất là nhiều, cần đưa tâm trở lại. Vậy thì mình cố gắng làm sao giữ được cái tâm mình cho nó vững. Và Phật đây là gì? Là sự giác ngộ. Sự tâm bồ đề của mình là tâm giác ngộ, tâm đại từ, tâm đại bi. Giữ cái tâm vững rồi thì khắp nơi khắp chốn mình có thể ứng hiện đạo Phật không có khó khăn, không có khó khăn. Thì đó là cái ý nghĩa của hai chữ Đạo Tâm, tên của ngôi chùa này. Và Pháp Hòa muốn nói thêm một chút, nói rộng chút để đại chúng hiểu được cái nghĩa của chữ Đạo Tâm, để mai mốt mỗi lần tụng tới cái bài kệ đó, tụng tới cái câu đó là mình hiểu đạo gì cần phải giữ. Đối với thế gian thì chúng ta đang có một cái đạo của mình, đối với Phật Pháp thì chúng ta có một cái đạo đức Phật Pháp mà chúng ta đang có trong tâm, thì bất cứ lúc nào ở đâu chúng ta cũng ứng dụng được. Xin chúc đại chúng lúc nào cũng vui khỏe và giữ đạo tâm cho kiên cố.
Con câu hỏi không?
Hồi nãy nghe thầy MC viết số rồi đưa giấy xuống phải không? chúng ta còn một ít thời gian, và cũng tùy theo cái sức khỏe của Pháp Hòa. Nếu mà Pháp Hòa nói hết nói nữa thì mình sẽ dừng. Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi mong Thầy giải đáp giùm con. Con có thờ Quan Âm đã hơn 20 năm, nhưng vừa rồi ông xã con về Việt Nam thì có thầy ở chùa kêu phải đổi Quan Âm khác. Con không hiểu tại sao, và gửi cho con Quan Âm ngồi vì tượng của con là Quan Âm đứng. Vậy con có nên đổi hay không? Bây giờ nếu mà đổi tượng ngồi á thì phụ Đức Quan Âm đứng trong nhà mình 20 năm. Thôi để cho công bằng, kiếm Đức Quan Âm nằm. Đây là một cái quan niệm không nên có. Mình không hiểu lý do nào vì đó làm như vậy. Nhưng mà bây giờ mình chỉ giải quyết trong cái phạm vi của mình thôi, là người Phật tử không nên có một cái quan niệm về tất cả những cái hình tượng thờ Phật phải là Phật đứng hay là Phật ngồi. Thí dụ mình chụp hình, ví dụ mình chụp hình, có lúc mình chụp ngồi, có lúc mình chụp đứng, có lúc mình thấy bãi cỏ đẹp quá cái mình ngồi đây. Rồi mình rửa hình mình treo trong nhà. Rồi không lẽ người ta tới người ta nói không nên treo này, không nên treo kia. Thì cũng vậy thôi. Phật thì người ta vẽ hình tạo tượng, đã nói là tạo tượng chứ, cái đó là theo cái quan niệm của mình. Thì mình vẽ sao cho trang nghiêm, cho đẹp, để mình kính thờ, để mình hướng tâm. Chứ Phật không có trong cái hình đó. Chứ Phật không có trong cái hình đó đâu mà mình nghĩ như vậy. Cho nên á, hãy nên nhẹ nhàng trong các cái việc đó. Đừng có nghe người ta nói rồi mình cứ không yên. Phải Phật ngồi hay Phật đứng? Phật đứng ở trong nhà mình 20 năm gọi là không tốt, phải đổi tượng khác. Vậy 20 năm qua có chuyện gì đâu mà không tốt? Mình cũng bình thường mà, tại sao rồi bây giờ lại phải làm như vậy? Cho nên thôi thì các vị muốn nói sao đó thì tùy ở nơi vị đó. Nhưng mà đối với chúng ta thì đừng có cái quan niệm. Mà Phật tử mà cái này đây, cái hình tướng như thế này đây, chúng ta gọi là tà kiến. Tà kiến là gì? Là những cái quan niệm, những cái thấy sai lầm lệch lạc, không có đúng. Như ngày hôm qua Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Người Việt Nam mình có một quan niệm không bao giờ tặng khăn cho nhau, tại vì sợ tặng cái khó khăn. Thì ai biểu kêu khăn chi, mỗi lần gặp nhau here towel. Rồi phải gì hết à. Tại mình kêu cái khăn, tại mình kêu cái khăn, rồi mình ráp với cái chữ khó khăn. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Cái trái dừa đó, nó có liên hệ về cái chữ vừa đó. Mà Tết là sắp trái dừa để vô. Hỏi chi vậy? Để cầu dừa đủ xài. Tại anh miền Nam, anh phát âm chữ dừa. Nếu mà người miền Bắc ta nói cầu vừa, đem trái dừa vô trật lắc. Vậy mà ráp được à? Rồi cái đem cái khăn, kêu cái khăn. Rồi cái ráp vô chữ khó, kêu khó khăn. Rồi đem tặng khăn không bao giờ dám nhận. Rồi còn phiền hà người ta. Rồi không ấy lỡ hay tặng khăn, lấy đồng ra đưa. Nè tôi mua nghe, không có cho tôi à. Tôi, khăn ai đem cho à, ví dụ vậy. Những cái quan niệm như vậy, đó là tà kiến. Thí dụ bây giờ Tết quý vị đi coi, coi sao gì. Trời ơi năm nay sao nặng lắm nghe, kế đô đó. Trời đất ơi, kế là đếm, đô là tiền đô. Kế đô là có tiền để đếm mà bắt gì cúng. Không cần cúng sao? Người thế gian người ta chưa hiểu, người ta cúng sao? Phật tử hiểu đạo rồi không cúng sao? Lỡ trợ chân té người ta chụp hỏi chị có sao không? Dạ không, không có sao. Không có sao, bác gì cúng sao? Nếu có cúng, thắp đèn cúng Phật dược sư, thắp 7 ngọn, 49 ngọn tùy mình, tụng kinh dược sư, rồi kinh dược sư hướng dẫn cho mình. Mình ngộ à, không làm gì hết muốn hưởng không à. Trong kinh sẽ dạy cho mình, muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu sống lâu được sống lâu, hoặc bị phép vua làm tội mà muốn giải thoát cho người đó phải làm gì? Trong kinh dạy cho mình cái cách làm. Kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người kia ăn mặc còn dư để, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Thì mình quán nhân quả, tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo sao hái dưa leo. Thì mình muốn có, mình muốn đời này mình nghèo là do mình thiếu bố thí, thì bây giờ mình bố thí để mình giải cái nghèo. Giống như cái người mà người ta hát không được, ta phải hát chứ, chứ đâu phải là hát không được rồi đi lại ca sĩ cái tự nhiên cái, được hát đâu. Cũng giống như bây giờ có một số vị thỉnh ngài Sivali về thờ. Quý vị biết ngài Sivali không? Sivali là một trong những thánh tăng thời của Đức Phật. Và quý vị thường nghe là Đức Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, ngài A Na Luật là thiên nhãn bậc nhất, ngài Ôn Ba Ly là trì giới bậc nhất, thì Đức Phật cũng thọ ký cho ngài Sivali là tài lộc bậc nhất. Nhưng mà cái vị thánh tăng này đời này ngài được cái phước có tài có lộc, ngài đi khất thực, đi tới cái chỗ mà nó khóc bà tó vẫn có ăn vì cái phước của ngài. Nhưng mà thưa đại chúng, cái phước đó không phải tự nhiên, mà ngài đã nhiều đời cúng dường bố thí. Cho nên đời này tuy làm người tu, nhưng mà ngài đi tới đâu ngài vẫn được Phật tử cúng dường. Đó là cái phước. Bây giờ mình nghe Phật nói là ngài Sivali là tài lộc bậc nhất, thỉnh ngài về thờ quá trời quá đất luôn, rốt cuộc biến ngài thành ông thần tài. Thờ mà không hiểu. Nhưng mà chưa hết nha, ngài vẫn mắc quả báo. Cái quả báo của ngài Sivali là ở trong bụng mẹ 11 năm. Tại sao? Vì đời trước ngài đã từng bao vây không cho người khác thoát khổ trong vòng 11 ngày. Vì vậy thì mình có phước là cũng có đó, nhưng mà nghiệp vẫn phải trả như thế. Ví dụ đời này có nhiều người có nhiều tiền lắm, nhưng mà bị cái là con nó phá, làm nhiều con nó phá hết. Thì mình bị cái nghiệp con, nhưng mà bù lại cũng có cái phước, phước kiếm tiền cho con nó phá. Cho nên phước cũng có phần, còn nghiệp cũng có phần. Cho nên đừng có cái tâm nghiệp, đừng có những cái quan niệm. Đó là cái quan niệm tà kiến. Mà Pháp Hòa xin thưa là Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại đó, tà kiến không có nghĩa là mình mắng ai là tà, ma, ngoại đạo gì hết á. Chữ tà này có cái nghĩa là mình cái quan niệm lên là sai lầm vậy thôi. Ví dụ như thờ ông Quan Công, đó là người Hoa người ta thờ, vì ông Quan Công là một vị trung trinh, gọi là tiết liệt gì đó. Mình thờ thì thôi, muốn thờ thì cứ thờ. Bây giờ quan niệm đó, Quan Công phải cầm cái dao dây nè, ma nó mới không vô. Ví dụ vậy. Tất cả những cái đó đều là những quan niệm sai. Chẳng hạn như cái tượng Phật ở chùa đây đặc biệt lắm. Ở trong này có câu hỏi đó, tại sao tượng Phật cầm hoa sen? Thường thường thấy các chùa Phật ngồi hai tay dễ thôi, ngồi mỏi quá dơ chút. Giống như có Phật, Phật Di Lặc á, thường thường là ông bụng bự vậy, cười hỉ hả, giờ này sau này ta làm cái tượng Phật đưa hai tay vậy.
Đưa hai tay lên trời.
Phật tử hỏi thầy, thầy ông làm gì? Nói mình tu giỏi quá, ông đầu hàng á. Phật đầu hàng chịu thua. Thế đại chúng, tượng Phật cầm hoa sen đó là căn cứ trong một cái câu chuyện. Thì một hôm Phật ngồi giữa đại chúng rất là đông, Phật thấy một cái hoa sen rất là đẹp, thì Phật mới cầm hoa sen lên, Phật nhìn hoa sen và Phật mỉm cười. Trong khi Đức Phật mỉm cười với hoa sen á, thì trong chúng có Ngài Ca Diếp á, Ngài thấy Đức Phật mỉm cười, Ngài cười theo Đức Phật. Ở dưới này ngồi ngơ ngác hết, không hiểu tại sao, rất là phân vân, tại sao Phật cầm hoa sen Phật cười, rồi Ngài Ca Diếp với Phật có ý gì mà cười với nhau, không nói cho mình biết, mình thắc mắc quá. Giống mình không? Giống quá không? Hai người ta gặp nhau ta cười vậy rồi có tình ý. Chưa xa bắt đầu vậy mình phân. Giống mình phải không? Thưa đại chúng, câu chuyện rất là đơn giản. Đức Phật thấy hoa sen đẹp, Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp thấy Đức Phật mỉm cười hoa sen, Ngài cũng cười theo. Đơn giản vậy thôi. Có gì mà thắc mắc? Cái khổ của chúng sanh mình là tại hay điền vào dỗ trống. Mình đi apply cái gì đó, last name 30 ô, first name 30 ô, họ của mình đô, do 2 ô, dư 28 ô, đứng ngoài không dám nộp. Tại sao không nộp? Dư 28 là không biết làm gì. Last name họ anh họ đổ không, nó để trống nhất định phải có để gì vô đây. Giống không? À, thì đơn giản vậy đó. Cho nên cái này, cái hình ảnh này á, trong nhà Phật thường gọi là niêm hoa vi tiếu. Niêm hoa là cầm hoa, vi tiếu là cười nhẹ, vi tiếu là mỉm cười nhẹ. Cái ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Cuộc đời đôi khi nó đơn giản, nhiệm màu vô cùng, mà chúng ta không có đơn giản cho nên mình mới phiền đó. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa mới đây, xin quý vị đừng có ráng thở cái dưới cười rần lên. Em nói thiệt mà. Tại vì mỗi lần mà biểu là nhắm mắt lại chú ý tới chóp mũi thở cái, là quý vị hãy ráng thở. Nhưng mà xưa nay mình chưa bao giờ ngưng thở, nhưng mà tại vì chúng ta quên thở, cho nên bây giờ phải tập trở về với hơi thở. Mà mới trở về đâu phải dễ đâu, phải nhắm mắt để nó giúp cho mình định tâm, rồi phải kiếm cái chỗ để cho cái tâm mình trụ, là trụ vô cái chóp mũi này, để biết mình đang thở vào, đang thở ra. Vậy thôi. Tại vì cuộc sống á, quan trọng nhất là hơi thở. Tại vì còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Nhưng mà cái hạnh phúc mà chúng ta đang có, chúng ta không bao giờ biết. Thí dụ như tai còn nghe, mắt còn thấy, mình còn nói được. Ví dụ Pháp Hòa này, bình thường nói được tiếng trong trẻo đâu biết quý đâu, tới hồi mất tiếng rồi kiếm chanh uống lia lịa. Khi mình mất tiếng rồi biết trời, được cái tiếng nói hàng ngày là quý. Thì Đức Phật mỉm cười với hoa cũng vậy. Cuộc đời đơn giản, mà thật sự cuộc đời nó rất là đơn giản. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhưng mà chúng ta ít khi nào đói ăn mệt ngủ lắm. Đói bụng quá có gì ăn không? Ta nói là có cơm với đồ kho. Vậy thôi hả? Thấy không? Mình nếu mà mình đơn giản là đói ăn, rồi giờ mệt là có ngủ không? Mình ngủ, ta kêu là ngủ nghỉ. Nhưng mình leo lên giường muốn ngủ mà không nghỉ, không có nghĩ cái sự suy nghĩ, cho nên rồi rốt cuộc nghĩ nhiều không ngủ. Suy nghĩ nhiều không có ngủ. Cho nên nhiều khi leo lên giường thân thì nghỉ mà đầu không có ngủ. Cho nên kêu ngủ nghỉ không có. Rồi có khi kêu là ngồi thiền, lên chánh điện ngồi thiền tiếng, mà thiền thì không bao nhiêu hết. Tại vì ngồi mà cái tâm nó phăng, nó chạy. Thành thử ra ngồi thì có ngồi, mà thiền thì chưa bao nhiêu. Cho nên có nhiều vị hồi xưa, một vị tổ hỏi đệ tử: ngồi thiền để làm gì? Nói dạ con ngồi thiền để làm Phật. Ông thầy ông nghe xong ông nói vậy đó, cầm tấm ngói dưng cái cục gừng ngọn mài. Thầy mài ngói để làm gì? Thầy ồn ào, con ngồi thiền không được. Ông thầy ông nói: ta làm mài ngói để làm kiến soi mặt. Người đệ tử nói: trời đất, cái ngói làm sao làm kiến soi mặt được? Ông thầy ông nói: vậy ngồi thiền làm sao làm Phật được? Người đệ tử ngộ đạo: ngồi thiền để định cái tâm. Mà khi cái tâm mình nó định tĩnh rồi á, thì mình có thể thấy được sự màu nhiệm của cuộc sống. Màu nhiệm của cuộc sống là gì? Là còn thấy đường, còn nghe, còn đi, còn nói, ăn còn biết ngon, chân ngồi còn khỏe. Cái khổ là ăn hết biết ngon, nhạc mở rầm rầm mà nghe không biết gì hết. Thành thử ra hạnh phúc không ở đâu, hạnh phúc trước mặt. Chúng ta đi tìm hạnh phúc, nhưng mà bản thân chúng ta chưa hề hiểu hạnh phúc là gì. Chưa hiểu hạnh phúc là gì thì cho dù hạnh phúc nó tới trước mặt cũng không biết. Cho nên khi mà chúng ta nhận chân được diện bản thật, cái mặt thân của Phật, thì chúng ta thấy rằng chúng ta không bị hạn hẹp. Phật là vậy 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 đó. Phật là phải tóc quăng 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 vậy đó. Có nhiều người không biết, nó tưởng cái đó ốc. Hỏi sao trên đầu đội nhiều con ốc quá. Kính bạch thầy, con theo đạo Công giáo, nay con muốn quy y có được không? Có bị tội gì không? Dạ không có tội gì hết. Tại quy y theo Phật giáo đó không có nghĩa là mình trở thành một tín đồ của một đạo giáo, mà quy y để mình phát nguyện trở về thực tập làm một người sống. Một, không làm ác. Hai, ráng làm lành. Ba, giữ tâm trong sạch. Đó là cái ý nghĩa quy y của đạo Phật. Quy y để mình phát nguyện, mình chính thức mình trở thành một Phật tử, và mình sống cuộc đời chân chánh bằng đạo đức của Phật giáo. Và đạo đức của đạo Phật có ba điều thôi: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Vậy thôi, chứ đâu phải là mình trở thành một tín đồ của ai đâu. Đấy không? Cho nên mình là, thưa đại chúng, Pháp Hòa đã làm lễ quy y cho rất nhiều người đạo Chúa cũng như đạo Tinh Lành. Nhưng mà quý vị vẫn đi nhà thờ bình thường. Quy y này là gì? Quý vị tiếp nhận năm giới, và chính năm giới đó giúp cho chúng ta thực hiện được đủ ba điều: lánh ác, làm lành, giữ tâm trong sạch. Pháp Hòa ví dụ: không ăn cắp là lánh ác phải không? Bố thí là làm lành. Mà khi mình không ăn cắp mà còn làm lành thì phải tâm mình trong sạch không? Vì tâm mình trong sạch cho nên mới biết đừng làm ác nên làm lành. Cho nên một giới mà giữ thì ba điều này có mặt. Vậy thì cái ý nghĩa quy y là vậy. Kính bạch thầy, xin cho con hỏi, trong kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm tứ tướng, thế nào là ngạ quỷ ái, thế nào là pháp ái? Ngạ quỷ theo cái nghĩa thường là đói khổ. tức là quỷ đói. Như vậy thì cái chữ ái trong trường hợp này là gì? Là đắm chìm. Có nhiều khi mình sống trong cuộc đời mình đắm chìm theo cái con đường đó mà chúng ta không hay, không biết. Con đường đó là con đường gì? Con đường của ích kỷ, của tham đắm. Tại vì chính tham đắm, chính tham cho nên mình không thấy đủ, mà không thấy đủ cho nên lúc nào mình cũng thấy thiếu và đói. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên đủ là gì? Theo định nghĩa của nhà Phật, thế nào là đủ? Đủ là khi nào, xin lỗi, thế nào gọi là giàu có? Giàu có theo nghĩa của đạo Phật là biết đủ. Khi chúng ta biết đủ là chúng ta giàu. Còn khi chúng ta không biết đủ là chúng ta thấy thiếu. Vì người không thấy đủ cho nên mới thấy thiếu. Mà thiếu thì phải làm gì? Phải quơ vào, phải tìm kiếm đắp bồi cho nó đủ. Vì vậy cho nên mãi mãi sống theo cái đó. Đó là cái ngạo quỷ ái. Cái ngạo quỷ ái mà Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn và Phẩm Tứ Tướng đó là gì? Là chúng ta sống bằng cái tham, mà chúng ta không sống bằng cái đủ. Mà bây giờ thưa đại chúng, bây giờ nếu quý vị nói sao biết đủ, bây giờ mình quay lại mình nhìn mình đi. Mình có đôi giày để mang không? Có lạnh mặt không? Nhà mình không thiếu cái gì hết. Và bản thân mình cũng không hề thiếu cái gì hết. Nhưng mà những cái dư là tại vì cái gì? Là do cái muốn. Chứ còn nhu cầu là đủ, mà tham cầu là nó dư. Cái nhu cầu mỗi ngày của mình là vậy thôi. Ví dụ như cái bụng mình đói bụng á, cái nhu cầu của cái bao tử mình là ba chén cơm. Mà bữa nào mà cơm ngon quá là ráng ăn thêm chén, ăn hồi thở không nổi. Vậy thì cái chén thứ tư mà thêm đó là gì? Là do tham ăn. Còn cái ba chén nãy là đủ rồi. Cho nên thưa đại chúng đừng có hiểu lầm đạo Phật là dạy cho con người lui sụp không có tiến bộ. Không phải. Đức Phật đã nói với chúng ta rằng chúng ta sống trong cõi dục, là cõi ham muốn, thì con người không thể nào không có cái muốn. Thí dụ như muốn ăn, muốn mặc, muốn ngủ, muốn, cái chuyện đó bình thường, không có gì lỗi hết. Nhưng mà cái khổ của chúng sanh là thêm chữ ân trước á, là tham muốn. Muốn hơn cái mình cần, nó mới kêu là tham. Chứ còn ví dụ như bây giờ Pháp Hòa nói là bây giờ người ta đổ ra một cái đống đồ ta cho free. Bây giờ người ta cho free mình lấy đủ thì cái đó đâu kêu tham. Mà mình hốt cả đống, nói kệ đi con, free mà hốt về dư kệ để đó. Thường thường con người mình là kiểu vậy. Người ta bán bắp á, ba đồng trái. À xin lỗi, ba trái một đồng. Trời ơi, bắt đầu mình lột rồi mình coi coi nhiều hột không. Hột đầy mình mới lấy, hột lép lép mình dùng đó. Rồi hễ mà cân phao đó nghe, mình lột để lên cho nó đủ. Thật sự cái đó không có gì sai hết, chỉ mình đi mua. Nhưng mà những lúc đó mình có thể dừng lại để mình thấy được bản chất của mình. Vậy thôi à. Tu là mình có thể thấy được mình những lúc đó, rồi mình đã đứng với mình mỉm cười. Mình cười với chính mình và nói trời ơi, tôi tới đây nè. Tôi tu tới đây nè. Không có gì tội lỗi hết. Pháp Hòa nói vậy thì không thấy gì tội. Nhưng mà mình tu là mình có khả năng mình nhìn là mình. Ví dụ như mình thấy cái người bạn của mình hơn mình, và trong lòng mình hơi có cái gì không vui, tự mình biết thôi. Những lúc đó mình nhìn lại, mình thấy là trong tâm của mình còn cái hạt giống của ganh tị không? Còn. Nhưng mà thôi kệ đi, nó mới có khởi, nó chưa có lộ ra miệng. Mọi lần là lộ ra miệng luôn á. Hay quá ha. Bà có phước quá ha. Nhưng mà giờ giỏi quá, bây giờ giỏi quá, khởi trong tâm mà chưa nói ra miệng. Như vậy thì ý nghiệp thì có, mà khẩu nghiệp thì tạm dừng. Trong ba nghiệp, mình mừng tu được nghiệp nào, mình mừng nghiệp đó. Cho nên Đức Phật có dạy trong kinh là hoan hỷ tự vui. Mình tu mà mình thấy được mình chút nào, mình mừng chút đó. Hồi xưa con giận đó, con nói liền, bây giờ con giận, con vừa nóng lên cái con dừng lại được. Con mới giờ nói ê mới giờ nói ê định nói con kia cái bây giờ cái dạ ê chị tu là chuyển. Hồi nãy cái chữ của mình nó thô lắm, bây giờ biết chuyển lại cái chữ nó nhẹ, gọi là tu. Tu là chuyển, tu là chỉnh độ. Phòng này nóng quá, chỉnh xuống cho nó mát bớt. Cái phòng này nó lạnh quá, thêm hít cho nó ấm. Tu là chỉnh độ. Hồi xưa mình cao độ, bây giờ vừa độ. Mà vừa độ là tu. Cho nên chúng sanh chúng ta không thể nào không muốn, vì chúng ta bản chất sống trong cõi muốn. Muốn không có sai. Muốn ăn, muốn ngủ, muốn mặc đó. Muốn là bình thường. Nhưng muốn hơn cái mình cần, cái khổ là ngay đây. Cho nên gọi là tham muốn. Hãy có chữ tham trong đó nữa là chặt. Và chữ tham trong định nghĩa của Phật giáo là gì? Là cần cái mình chưa cần, hoặc là không cần, hoặc là cái nhu cầu mình đã đủ. Tu là vậy. Và mình theo đạo Phật là vậy. Tu đạo, theo đạo Phật là mình tu theo Phật là có cái tuệ giác để mình chỉnh sửa bản thân mình mỗi ngày, chứ không theo một đạo giáo lại lục để mình có được một chút điểm nào đó để khi mình chết rồi các ngài bóc mình lên trên ở. Hồn người chết trong 49 ngày đi về đâu? Nói theo Khổng Tử là tôi chưa chết, tôi chưa biết. Thưa đại chúng á, không nhất thiết phải đợi tới 49 ngày. Có những người cực thiện sau khi mất liền tái sinh theo cái nghiệp, không cần trải qua 49 ngày. Không phải ai cũng 49 ngày đâu. Những người cực ác họ cũng không qua 49 ngày. Vừa mất thần thức họ theo nghiệp cực ác đó, họ tái sinh theo cái nghiệp đó. Còn 49 ngày này là nói cho những người sao cuộc đời phần lớn của người chúng ta thiện cũng có mà ác cũng có, giúp người thì cũng có mà chửi người thì cũng nhiều. Cho nên trải qua 49 ngày là để gì? Để phân định nghiệp lực. Chứ còn có trường hợp là không trải qua 49 ngày nếu người đó cực thiện hay là cực ác. Khi người bạn đời của mình mất đi thì mình phải làm sao để khỏi đau buồn? Nếu đơn giản theo thế gian là mẹ về, như một sư bà đã nói với người mẹ của mình, mẹ về với Phật ít năm thì từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Đứng trên mặt hiện tượng chúng ta thấy có sanh diệt, sống chết, còn mất đến đi, đó là hiện tượng thế gian. Ví dụ như hôm nay Pháp Hòa đến, ngày mai Pháp Hòa đi. Chiều nay quý vị đến, lát xong quý vị đi. Hiện tượng thế gian là có đến, có đi, có còn, có mất, có được, có thua, đối đại hết. Nhưng mà mình nhìn theo cái nhìn mà tương tức của đạo Phật là gì? Cái người đời, cái người người thân của mình có chết, họ chỉ chết hình hài, chứ họ đâu có chết trong tâm mình. Và bây giờ nếu mình thấy sâu hơn nữa là người đó chỉ chết cái hình hài của họ, nhưng mà họ đang hiện thân trong con cháu. Thí dụ như chồng chết, mình thấy chồng chết trong cái tướng của chồng, nhưng mà chồng bây giờ có trong con của mình, ba đứa con của mình là hiện thân của chồng. Vậy thì mình thấy rằng chồng của mình bây giờ đang, tiếng Anh nó kêu là manifest, tức là mình biểu hiện, thị hiện trong nhiều thân nữa. Giống như Đức Phật, Đức Phật đã mất hơn 2.500 năm nay, Nhưng mà trong lòng ta có mất Phật không? Hình ảnh Đức Phật có mất không? Cho nên Đức Phật đâu có chết, chết hiện tượng. Mà cái chết này ai cũng chết. Cái chết này gọi là gì? Nhất kỳ sanh tử, sẽ có một lần chết kiểu đó. Nhưng mà chúng ta sẽ có cái chết thấy xa hơn nữa là gì? Sát na sanh tử, chết trong từng giây từng phút. Chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết? Đâu phải nhìn thấy nấm mồ mới kêu là người chết đâu. Chúng ta đang chết trong từng giây phút mà. Quý vị thấy không? Cho nên bây giờ đó, để làm sao hết buồn? Nếu mình thấy hiện tượng sống chết còn mất, buồn mãi không bao giờ vui. Còn mình thấy ô chết trong thân này nhưng mà hiện qua thân nhiều khác nữa. Cũng giống như Pháp Hòa có đi về ngày mai, rồi thì mai mốt Pháp Hòa sẽ trở lại, vậy mới quý. Chứ còn ở đây hoài thôi, bữa nay không gặp mai gặp, phải không? Cho nên cái gì ít mới quý. Giống như kêu là Phật bảo. Tại sao kêu là Phật bảo? Vì hiếm quý cho nên gọi là bảo. Hột xoàn hiếm cho nên quý, phải không? Sỏi đá nhiều không quý. Thì cũng như thế, chúng ta phải thấy rằng người kia chết trong hiện tượng, ai cũng phải có cái ngày này. Còn mình thấy sâu hơn nữa thì cha mẹ ông bà đang ở trong ta, chồng mình đang ở trong con mình, cha mẹ đang ở trong mình, ông nội ngoại đang ở trong con cháu và mình. Thấy như vậy cho nên mình thấy sao? Mình là sự tiếp nối mà không có sự mất, không có cái mất. Quý vị thấy không? Hoa nó rụng xuống, nó nuôi, nó thành phân, nó nuôi những cái đó hoa khác. Cho nên cái hoa mình mới cắm, mình nói ô hoa này mới mọc, mình nói theo cái hiện tượng mình mới thấy nó mọc, mình kêu vậy thôi. Chứ nếu mình nhìn sâu sắc thì đâu phải nó mới mọc đâu. Nó là biểu hiện, nó là sự tiếp nối của ngàn cánh hoa trước, có phải không? Pháp Hòa làm một bài thơ khi đi thiền hành. Một chiếc lá vừa rơi bay đẹp cả phương trời, lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Mình đi thiền hành mình thấy chiếc lá rơi, mình nhận cái đẹp của nó. Một chiếc lá vừa rơi bay đẹp cả phương trời, nhưng mình thấy cái tương tức lá về ôm đất mẹ, tức là sao? Nó phân hủy ra thành đất, rồi lá lại luân hồi. Mùa đông thấy lá trụi hết, tưởng cây nó chết, nhưng không, nó chỉ biểu hiện cái tướng khô cằn đó thôi. Mùa xuân thời tiết đủ ấm, nó sẽ ra hoa ra lá trở lại. Thì cái cây đó đâu phải nó mới xanh, nó là sự tiếp nối. Quý vị thấy được điều đó. Mà thấy được như vậy thì chúng ta có buồn thoáng cái hiện tượng, nhưng chúng ta không có khổ. Không có khổ. Buồn thì có thể, tại vì chúng ta còn là người. Thì có thì mấy chục năm tự nhiên giờ mất đi thì mình buồn, cái đó không có sao, cũng khó trách, vì cái hiện tượng chúng ta là như vậy. Nhưng mà rồi chúng ta hiểu sâu sắc thì chúng ta sẽ trở lại bình an. Cho nên cái lời khai thị cho người mất đó, thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Tôi là sự sống thênh thang, tôi chưa bao giờ từng sanh, cũng chưa bao giờ từng. Ở truyền thống Việt Nam đó, trước khi một vị hòa thượng mất, khi hòa thượng mất đó, một vị tôn đức mất, trước khi đem đi thiêu và đem đi chôn á, ta gọi là nhập tháp hay trà tỳ, thỉnh một hòa thượng lớn hơn cái vị mất đứng trước quan tài khai thị cho cái vị mất đó. Trong đó có một câu: tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ, lai khứ tợ như như. Nói với hòa thượng mất á, ngày xưa ngài đến đây làm sao, sáng nay ngài cứ như vậy ngài đi. Tích nhật như thị lai, hồi xưa ngài đến đây sao, kim triêu như thị khứ, là sáng nay cứ như vậy mà đi. Hiểu được cái chỗ đó, lai khứ tự như như, đến đi rất bình thường. Thì bây giờ cũng như vậy. Định nghĩa chữ Như Lai là gì? Như Lai là gì? Như vậy đến, như vậy đi. Mình đến cuộc đời này ở trong bụng mẹ 9 tháng phải không? 10 ngày. Rồi ở trong đó xong rồi đi ra đây. Ở đây đi về đó. Vậy thôi. Tích nhật như vậy thì khứ, kim triêu như thị lan. Thì mình sống được như vậy, mình hiểu được như vậy. Ngày xưa người chưa hề đến với tôi, tự nhiên gặp nhau người đến với tôi. Thưa đại chúng, cuộc đời này chúng ta toàn là dân tạm trú không mà, dù trong tay đang cầm cái thẻ thường trú. Có ai thường trú đây? Nói thẻ thường trú là nói chơi thôi. Nhưng mà nếu cái sự thật bản chất của cuộc đời này là chúng ta chỉ là những người tạm trú. Có ai ở đây thường đó, đây ngoài đó, tạm trú thôi. Cho nên cuộc đời này là đại mộng. Giấc chiêm bao ngủ của chúng ta là tiểu mộng. Cuộc đời này là đại mộng. Mà nếu chúng ta không hiểu thì sống sai chết mộng. Sống thì xỉn xỉn, không hiểu được chân lý. Chết thì mộng mị không biết đi về đâu. Cho nên Trịnh Công Sơn mới có câu: trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Nhật là ban ngày, nguyệt là ban đêm. Ngày đêm nó chi phối hết cuộc đời mà chúng ta chưa từng tỉnh ngộ. Mà chưa từng tỉnh ngộ là chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Có chồng, có con, sanh con, nuôi con, làm hết vòng, đi đâu lên quanh cho đời mỏi mệt. Phải không? Con tin thương yêu chưa từng hỏi ngộ. Rồi trăm năm vô biên đi vô chỗ. Cho nên một nhạc sĩ mà người ta thấu được đạo lý từng lời từng chữ của họ là kinh là pháp. Cho nên người Phật tử khi mà thấu đạo lý rồi, cách sống của mình là sống đạo, cái lời nói của mình là lời đạo. Mà sống được đạo, nói được đạo thì là đạo, đạo tâm. Mà được đạo tâm như vậy là gì? Là gì? Là tâm đạo. Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Đó là thơ của một thiền sư Việt Nam. Một thiền sư Việt Nam, hiệu của Ngài là Thường Chiếu. Và Ngài đã có một bài thơ đó trước khi mất. Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Cái đạo trong tâm của mình đâu có nhan sắc, phải không? Mà ngày thêm gấm hoa. Từ Việt Nam lọt qua tới Mỹ, trong 3000 cõi ấy, tự nhiên gom lại cái đâu cũng có chùa. Rõ ràng không? Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Đâu chẳng phải là nhà. Thôi hết giờ rồi. À, để nói cho xong câu này. Trong kinh Niết Bàn có một chữ gọi là pháp ái. Hồi nãy là Pháp Hòa nói ngã ái, tức là ngã quỷ ái, tức là tham, phải không? Pháp ái là gì? Chữ pháp này không phải là Phật pháp, mà tất cả mọi hiện tượng của cuộc sống. Nếu chúng ta không rõ mà chúng ta đắm nhiễm nó, như nãy giờ Pháp Hòa nói đó, tình yêu, cha mẹ, vợ chồng, tất cả mọi thứ đều là pháp hết. Mà cái pháp này chỉ là duyên sinh, đủ duyên nó có mặt, đủ duyên nó tan rã. Đừng có đấm nó. Ví dụ nha, tụng kinh có cái mỏ, thỉnh cái mỏ lên để tụng cho nó đều. Bữa nào không có mỏ tụng trật lắc hết trơn. Cái bắt đầu ngồi nó chờ, không có cái mỏ tụng kinh không được. Vậy mình bị pháp ái rồi, bị cái mỏ nó làm khổ rồi. Sở dĩ có cái mỏ trên này là lấy một cái mỏ trên này để thắng mấy cái mỏ dưới, để tụng cho nó đều với nhau. Tới ngàn cái mỏ dưới tụng nó tùm lum hết trơn. Một cái mỏ trên này. Mình đi chùa thường có cái áo tràng. Lỡ hôm nào mình quên áo tràng thì mình mặc đồ thường, đồ bạc hò vô tụng kinh cũng sao. Nếu mình bắt buộc chị không cáo trạng ra làm sao ngồi pháp ái. Tất cả các cái phương tiện đều là giúp cho mình đi đến một cái mục đích. Đừng kẹt bất cứ phương tiện nào. Trong kinh Người Bắt Rắn, Đức Phật nói như một người muốn qua sông, lấy những mảnh gỗ kết lại làm chiếc thuyền. Qua tới sông, người đó nói: trời ơi, tôi cực khổ đóng chiếc thuyền, giờ không nỡ bỏ, thôi đi đâu vác nó lên vai. Đức Phật nói: có nên làm thế không? Các thầy nói: dạ không. Hỏi Phật: nói tại sao? Các thầy trả lời: dạ, mình đã đến bờ rồi thì để thuyền lại cho người khác xài. Đức Phật nói cũng thế. Tất cả mọi pháp tu chỉ giúp cho mình đến được cái bờ an vui. Khi mình đến đó rồi, đừng có chấp, đừng có câu nệ cái pháp. Quý vị hiểu ý không? Cái chữ pháp này là mọi hiện tượng hình thức, mà hiện tượng hình thức nào cũng là phương tiện do duyên. Mà đã là duyên thì giả có, đừng có dính nó. Hiểu được như vậy thì không bị nó làm khổ mình, mà hãy đắm nó gọi là ái. Ngọ ái nị, nị ái ngọ. Ngọ ái nị, mình nị ái ngọ, nị học ái ngọ, ngọ đánh phù mỏ đó. Cái gì mà ái, cái đó có khổ. Cho nên nhà Phật không xài chữ ái, cho dù là bác ái. Chữ bác ái cũng không phải của Phật. Bởi vì sao? Bác nghĩa là lớn, mà lớn cỡ nào thủy chung vẫn còn ái. Đạo Phật không xài bác ái, mà Đạo Phật dùng từ bi. Vì từ bi là bình đẳng, tình thương bình đẳng mà không có cái ái trong đó. Tại vì mình có ái á, là có vướng mắc, mà có vướng mắc là có phân biệt. À, cái chị này tôi quen nè, bữa nay lấy cơm cho chị thêm 2 miếng đậu hũ, người khác không quen miếng thôi. Ái đó. Cho nên hệ ái, còn ái là còn khổ. Bất cứ thứ ái nào. Cho nên Đạo Phật không có ái, mà chỉ có từ bi. Thôi thời gian không có, Pháp Hòa chỉ trả lời được vài câu hỏi thôi, còn một số nữa thì xin hẹn dịp khác ha. Dạ, cảm ơn đại chúng.
Người